This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói này, Hòa Tính xin được mời quý vị đến với tín ngưỡng thờ gia thần ở Nam Bộ. Nam Bộ là một cái vùng đất mới, dung nạp nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng của nhiều dân tộc khác nhau. Ngay trong không gian của ngôi nhà Nam Bộ, hội tụ nhiều đối tượng thờ tự khác nhau. Và những đối tượng này đã trở thành gia thần, phù hộ, độ trì bình an, may mắn cho gia chủ. Trong đó ông bà, cha mẹ quá cố được xem như phúc thần, các đối tượng khác là hiền thần, được thờ tự và cầu nguyện bên cạnh các vị thần, được tự trong đình chùa miếu mão của làng xã. Sau đây chúng tôi xin được đặt tả những tín ngưỡng thờ tự đó trên vùng đất phía Nam. Thứ nhất, tín ngưỡng Nam Bộ và tín ngưỡng gia thần. Thưa quý vị, Nam Bộ là một cái vùng đất phần lớn, đất đai, chim, trũng, địa hình, sóng, thích hợp trồng lúa nước, là nơi cộng cư của rất là nhiều những dân tộc, trong đó có ba dân tộc tiêu biểu, đó là người Việt, người Hoa và Khmer. Do vậy, tín ngưỡng cư dân lúa nước Nam Bộ cũng mang dáng dấp, thể hiện nét đặc trưng riêng của người Nam Bộ. Do ở đây đất đai có địa hình sóng, cho nên người dân địa phương hình thành các làng xóm trên những cái vùng đất gò, những vùng đất cao ráo. Người dân phía Nam gọi đó là những cái dòng, thưa quý vị, dòng ông Tố hay hoặc là dòng gì đó. Người Nam Bộ cũng phân bố men theo các sông ngòi, kênh rạch để thuận tiện việc đi lại, lưu thông hàng hóa, nông sản bằng đường thủy. Đất canh tác lúa nước vì vậy tập trung thành những cái cánh đồng rộng lớn, rất tiện lợi cho thủy nông, nội đồng, đào mương, dẫn nước, xả nước, phục vụ cho cái vấn đề tưới tiêu. Đặc biệt, hiệu quả trong cái ứng dụng những cái khoa học mới vào đồng ruộng, luân canh, đa canh, thuận lợi, góp phần đáng kể để mà tăng năng suất nông sản trong cái nghề nông. Có lẽ do đất rộng nhà thưa cho nên mỗi ngôi nhà là một cái nơi mà thờ tự tín ngưỡng thu nhỏ, với công năng khá đầy đủ, từ cầu phúc lộc cho đến thọ mạng, đến bình an. Tổng hợp toàn bộ cái đối tượng thờ tự đó gọi chung là tín ngưỡng gia thần, tức là tập hợp thần phù trợ cho gia chủ của mỗi gia đình. Ngoài bàn thờ gia tiên được bố trí trang trọng giữa nhà, thì có trang hay hoặc là kệ, chứ không có lập bàn thờ như là bàn thờ gia tiên để mà thờ một số những cái đối tượng khác như là tổ nghề, nếu gia chủ có theo là một cái nghề nào đó, hay hoặc là thần độ mạng nam, tức là họ thờ những cái quan thánh đế quân, tử vi đại đế, cậu tài, cậu quý, hay hoặc là thần độ mạng nữ. Nói về thần độ mạng nữ, có thể là họ theo thờ Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngũ Hành Nương Nương, Kim Hoa Thánh Mẫu, Thánh Anh La Sát, Lục Cung Thánh Mẫu, vân vân. Thưa quý vị, một số những trường hợp đặc biệt thờ thần độ mạng nữ lại là tổ cô. Đây có thể xem là một cái vị thần bản gia của riêng của một gia đình, của một nhà, của một người cụ thể nào đó. Vì tổ cô được thờ thường là chị hay hoặc là em của ông nội, ông ngoại, ông chú, ông bác đã qua đời lúc trẻ, chưa lập gia đình. Thường thì ứng thân vào cái mạng nữ trong nhà, cho nên phải lập bàn thờ riêng để thờ phụng. Mỗi nhà lại có trang thờ ông Táo ở cái gian bếp, rồi thần tài, rồi thổ địa, thờ chung một cái khám. Cái khám tức là một thờ chung một cái tủ để sát cái mặt đất như vậy đó. Trước sân còn có cái bàn thông thiên để mà thờ trời ở trên, đất ở dưới. Ngoài ra, ở cái khu vực sân vườn còn có một cái ngôi miếu hay hoặc là người ta gọi là ngôi miễu nhỏ để mà thờ thổ thần hay hoặc là một số những cái nhân vật, những cái đối tượng khác. Cái miếu thổ thần thì thường thì đặt chết sang một bên so với lại cái hướng nhà chính, cũng thường đặt gần cái đường đi hay hoặc là kênh, rạch. Và đây là một cái hiện tượng phổ biến ở cái khu vực nông thôn phía Nam, đặc biệt là những cái vùng chuyên về cái gọi là làm vườn, tập hợp cái hệ thống thờ tự trên, gọi chung là tín ngưỡng thờ gia thần. Vâng, thưa quý vị, đó là tín ngưỡng Nam Bộ và tín ngưỡng gia thần là gì. Và cái mục thứ hai, vị trí và ý nghĩa gia thần trong không gian nhà của Nam Bộ. Đầu tiên, chúng tôi xin được nói đến gia tiên. Thưa quý vị, từ truyền thống hiếu đạo, hết lòng báo bản tư nguyên, trong gian nhà người Việt luôn có bàn thờ gia tiên để hương khói cho ông bà cha mẹ đã vãng sanh. Ở Nam Bộ thì Tân giáo Bửu Sơn Kỳ Hương lấy tôn chỉ là Tứ Ân làm pháp giáo, gồm nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn Tam Bảo, nhớ ơn Tổ quốc, nhớ ơn đồng bào. Thì ta thấy ân phụ mẫu ở vị trí thứ nhất, hay hoặc là ân phụ mẫu ở vị trí thứ nhất. Các tôn giáo mới lập sau và dựa trên cái tôn chỉ của Bửu Sơn Kỳ Hương, như là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đạo Hòa Hảo đều lấy ân tổ tông cha mẹ để mà làm đạo tiên, đạo trọng, lấy cái chữ hiếu làm cái điều cốt yếu trong cái thực hiện nghi lễ tôn giáo. Bàn thờ gia tiên từ chỗ là nơi mà con cháu thành kính tưởng nhớ ông bà cha mẹ quá cố đã trở thành bàn thờ gia thần quan trọng, là một nơi mà con cháu trong nhà nguyện cầu về những cái điều bình an, những cái điều may mắn trong cuộc sống, cầu cho tai qua nạn khỏi, cầu cho sự chứng giám về một cái việc gì đó mà con cháu trong gia đình đã, đang và sẽ thực hiện. Do cái tính chất lưỡng phân quan trọng như vậy mà bàn thờ gia tiên được thờ ở vị trí trang trọng nhất của cái ngôi nhà, có gian thờ riêng hay hoặc là ở phòng khách, thì bàn thờ luôn được đặt ở giữa, hướng ra cái cửa chính thật là sáng sủa. Trên bàn thờ, ngoài cái ảnh thờ lưu hương, người Nam còn dùng tranh thờ để thể hiện một cái sự tôn nghiêm mà rất là rực rỡ. Tranh thờ hoặc là có cảnh nước non Thanh Bình, Bồng Lai tiên cảnh, hay hoặc đơn giản thì có chữ Hán màu vàng sáng ánh kim ở giữa, hai bên là hai cái câu đối thể hiện cái đạo lý hiếu thảo, nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn ông bà, có hai chữ thì là cái chữ tổ đường, tức là cái gian thờ tổ tiên viết bằng cái chữ Hán, và nếu có bốn chữ thì là chữ cửu huyền thất tổ, chữ cửu huyền thất tổ cũng là cái chữ Hán luôn. Thưa quý vị, cái câu đối hai bên cũng có nhiều câu rất là hay. Nhưng phổ biến thường thì là cái câu người ta gọi là tổ tông phụ mẫu thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại binh. Tạm dịch đó là ông bà cha mẹ ngàn năm thịnh, con hiếu cháu hiền muôn đời vinh. Cái câu này họ ghi bằng cái chữ Hán nha thưa quý vị ha, chứ không phải là cái chữ Việt, nhưng mà tính đang đọc gửi đến cho quý vị: tổ tông phụ mẫu thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, ông bà cha mẹ ngàn năm thịnh, con hiếu cháu hiền muôn đời vinh, là vậy thưa quý vị. Và cái điều thứ hai đó là định phúc táo quân. Thưa quý vị, đây chính là một cái bàn thờ ông Táo hay hoặc là ông vua bếp. Bếp là một cái thành tố rất là quan trọng, hay hoặc còn gọi là quan trọng nhất thưa quý vị, biểu trưng cho một cái sự sống, biểu trưng cho một cái sự đoàn viên ấm áp của mỗi gia đình. Trong nhà cái gì cũng có thể thiếu được, nhưng không thể thiếu cái bếp. Hình ảnh kép, người ta kêu là gì? Gian nhà, cháy bếp. Từ lâu cũng đã quen thuộc trong cái không gian văn hóa của Nam Bộ. Bếp lửa truyền thống được đắp với ba đầu. Trong cái lý học thì số 3 là cái số sinh. Còn trong cái ứng dụng cụ thể thì chỉ có ba đầu bếp mới tạo được cái thế cân bằng. Giữ vững nồi niêu, son, chảo trong cái quá trình nấu cái thức ăn. Tín niệm dân gian đã cho rằng thần bếp gồm ba vị, ứng với ba cái đầu bếp. Gồm có, khỏi nói quý vị cũng đã biết rồi, một bà, hai ông. Nguyên nhân vì sao là một bà, hai ông mà không phải là một ông, hai bà như là truyền thống đa thê phương Đông? Thì tác giả Huỳnh Ngọc Trảng và Nguyễn Đại Phúc đã cho rằng cái điều này mang một cái tính chất suy nguyên về cái quẻ ly hỏa của cái quan niệm lý dịch, gồm có một hào dương kèm giữa một hào âm. Táo Quân được xem như là một cái vị phúc thần, nhất gia chi chủ trong cái hệ thống tín ngưỡng ngũ tự của Nho gia truyền thống. Dân gian tin rằng là thần bếp là một cái vị thần gần gũi nhất, thường trực nhất, quan sát nhiều nhất, nhất cử nhất động những cái việc tốt, những cái việc xấu hàng ngày để mà cuối năm về trời báo cáo, giúp cho tiên đình có một cái cơ sở để mà định phúc định họa cho cái gia chủ đó trong cái năm mới. Vì vậy mà dân gian mới có một cái sự tích hối lộ ông Táo, tôn ngài thành định phúc Táo Quân. Trong cái quan niệm truyền thống thì ông Táo còn được coi như là ông thần độ mạng cho nam gia chủ, cho nên ngài còn được tôn cái hiệu là Cửu Thiên Đông Trù Tư Mệnh, hay hoặc là Táo Phủ Thần Quân. Thực tế thì thưa quý vị, cái chức năng gọi là tư mệnh tức là coi là quản lý về cái tính mạng thọ yểu, là một cái chức năng phải gọi là được gắn thêm thôi. Vua bếp đơn giản vẫn chỉ là một cái vị phúc thần trong nhà thôi, được thờ, phải gọi là được thờ khiêm tốn trên cái trang nhỏ đơn sơ ngay ở phía trên của bếp thôi. Trước đây thì thưa quý vị, cái việc mà đặt hướng bếp là một trong những cái việc quan trọng hàng đầu trước khi mà dựng nhà của gia chủ. Cần phải xem tuổi và cần phải thiết kế cái hướng nhà, cái hướng bếp làm sao cho nó hợp hướng, để cho gia đình được bình an, để cho gia đình được làm ăn phát đạt. Ngày nay thì do đô thị hóa diễn ra nhanh chóng quá thì nhà cất theo cái hướng đường đi, cho nên khó chọn được cái hướng. Nhưng mà hướng bếp nhất thiết phải là chọn cho nó phù hợp thưa quý vị. Bếp đặt cái hướng nào thì trang thờ phải là cái hướng đó. Bàn thờ cần đơn giản, không có tranh tượng cờ vướng nghi trượng cầu kỳ. Mỗi năm đúng ngày 23 tháng chạp thì cúng tiễn ngài về trời với cái phương tiện cũng đơn giản thôi. Người ta gọi là cò bay ngựa chạy, đôi câu đổi thờ ngài cũng giản tiện, phù hợp không gian yên bình, ấm áp của cái ngôi nhà. Đó là hữu đức năng ti hỏa, vô tư khả đạt thiên, viết bằng cái chữ Hán rồi thưa quý vị. Và đây cũng là một cái sự nhìn nhận chính thức của dân gian về cái trách nhiệm của ông Táo. Ngài là người có đức hạnh cho nên trông coi về lửa cho nhân gian, khác với lại thần lửa, khác với lại bà hỏa trong cái thần thoại dân gian là rất là tàn bạo và rất là hủy diệt cho cái sự sống, nha thưa quý vị ha. Và một cái sự phải gọi là rất là hồn nhiên của ngài làm thông đạt những cái việc có nhân gian cho đến tận trời cao, thưa quý vị. Hai câu đối chúc trên Táo Quân vị của ngài cũng rất gần với ước mong, với khát vọng ngàn đời của con người, thưa quý vị. Niên niên tăng phú quý, nhật nhật thọ vinh hoa, tạm dịch là năm qua năm lại thêm phú quý, ngày đến ngày đi thọ vinh hoa. Và tiếp theo chúng tôi xin được nói đến ông thần độ mạng ở trong cái vấn đề mà thờ phượng của những ngôi nhà phía Nam Bộ, thưa quý vị. Thần độ mạng trong nhà đã có phúc thần là tổ tông phụ mẫu quá vãng rồi, có định phúc Táo Quân chăm lo bồi thực cho phúc lộc, cho bình an, nhưng cái ước vọng của con người trong nhân gian còn hơn thế nữa, đó chính là thọ khương. Thọ khương theo cái cách nói của người Nam Bộ, tức là thọ tức là tuổi thọ, khương tức là khang, khang tức là sức khỏe mạnh giỏi. Chăm chúc thọ khương cho gia chủ chính là chăm chút sức khỏe, họ lại nghĩ đến ông thần độ mạng. Nam Bộ là một cái xứ sở nhiệt đới, nhiều ôn dịch ảnh hưởng đến sức khỏe và thọ mạng của con người, cho nên tín ngưỡng thờ thần độ mạng là một cái dạng tín ngưỡng rất là phổ biến, thưa quý vị. Từ khi mà được hoài thai cho đến khi thôi nôi, hay còn gọi là thôi nôi sinh nhật lần thứ nhất, đứa trẻ được một sự bảo hộ của 12 bà mụ, lễ cúng đầy tháng, lễ cúng thôi nôi, ngoài việc chúc mừng tuổi cho trẻ con, lại là một cái lễ gọi là lễ tạ ơn 12 bà mụ đã độ mạng cho đứa trẻ được mạnh khỏe, được khôn lớn. Sau đó thì tùy theo cái đứa trẻ sinh vào cái ngày nào, sinh vào cái giờ nào, ứng với cái cung gì, thì cha mẹ còn phải cúng, phải đổi, phải đốt hàng năm và cúng hương căn 3 năm một lần. Cúng cho đến khi mà đứa trẻ được 12 tuổi thì cúng dứt căn. Lễ cúng nhất thiết phải có một cái bộ độ thế, nhất nhân thế nhị hình, để mà cầu độ cho cái đứa trẻ bình an, để mà cầu độ cho đứa trẻ khỏe mạnh, lớn khôn, thưa quý vị. Đó là cái giai đoạn thiếu niên. Và khi mà trưởng thành, người ta gọi là thành gia lập thất, thì họ lại thần, họ lại thờ cái thần là thần độ mạng nam hay hoặc là thần độ mạng nữ, riêng biệt bằng một cái trang ông hay hoặc là cái trang bà ở hai bên cái phòng ngủ. Thần độ mạng ở trong dân gian có nhiều cái đối tượng. Dân gian dựa vào cái thiên can của người nam hay người nữ ở gia chủ mà phân chọn cái đối tượng để mà thờ. Và tuy nhiên, thưa quý vị, phần lớn ở Nam Bộ thờ quan thánh đế quân, tức là trang ông, và cửu thiên huyền nữ, tức là trang bà. Đó, bất phân là gia chủ tuổi thuộc cái can nào, Phật bà thì thờ giữa nhà, phù hộ phúc lộc bình an, nếu mà nhà không có bàn thờ gia tiên, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được nói thêm về thổ địa và thần tài, thưa quý vị. Cái hệ thống ngũ tự của Nho giáo ở trên vùng đất Nam Bộ chỉ còn thờ cái đối tượng đầu tiên đó là Táo, và cái đối tượng cuối cùng đó là Trung Lựu Tỉnh Môn. Chỉ thấy thờ ở đình của người Việt và những cái ngôi chùa của người Hoa mọc ở phía Nam, không còn thấy thờ ở trong nhà dân. Gia đình chuyển sang cái hình thức trấn trạch, tức là chỉ trưng vật biểu trấn các tà mị để mà gia trạch bình yên. Người Nam Bộ treo ở phía trước cửa một trong các loại hình đồ sau đây để mà trấn trạch, xếp theo cái thứ tự phổ biến thì có Thái Cực Bát Quái, Khương Thái Công Tại Thử, Tử Vi Chiếu Trạch, Tứ Tung Ngũ Hoành, Huyền Đàn Trấn Môn, một cái gương soi hình tròn, một cặp chân gà, cung tiễn, vân vân. Nhưng mà hiện nay thì phần lớn nhà ở đô thị không còn treo những cái đồ hình trấn trạch. Dịp Tết thì họ dán bốn cái chữ mà chữ Hán, thưa quý vị, bốn chữ là Ngũ Phúc Lâm Môn đó, hay hoặc là chữ Chiêu Tài Bửu, Chiêu Tiến Bửu Lòng, trong một cái khối vuông như vậy. Thưa quý vị, Trung Lựu chiếu theo cái ngũ hành chính là cái hành thổ thuộc trung ương ở giữa nhà, và theo tín ngưỡng của dân gian chính là thờ đất đai. Đất đai ở Nam Bộ được chia khu vực cai quản khá rõ. Thổ địa thì cai quản nhà, thổ công thì cai quản đất. Tức là thổ địa, dân gian quen gọi là ông địa, trông coi đất của khu vực nhà, cho nên được thờ ở giữa nhà. Thổ công hay hoặc là thổ thần trông coi vườn tược xung quanh nhà, nên được thờ ở ngoài miếu. Đó. Rộng hơn nữa là thôn là ấp, thì các miếu thờ bà chúa sứ. Lớn nhất làng xã là có đình thờ thành hoàng Bổn Cảnh. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng là cái tục thờ thần đất liên quan đến cái tín ngưỡng gọi là cái tín ngưỡng phồn thực, thể hiện cái ước vọng vạn vật sinh sôi. Hình tướng của ông địa thì phương phi béo tốt, bụng to phe phẩy quạt, miệng tuệ toe toét cười, đã trở nên phổ biến trong dân gian qua cái chuyện kể và diễn sướng. Công năng của ông địa giữ cho nhà cửa ổn định, không bị các thế lực siêu nhiên vô hình quấy phá, giúp cho gia chủ yên ổn làm ăn thịnh phát. Chính vì thế, khi tiếp xúc với tín ngưỡng thờ thần tài của người Trung Hoa ở phía Nam, thì cái cặp đôi thổ địa, thổ thần tài không tách rời và cùng thực hiện cái công năng là đem về và bảo vệ tài lộc cho gia chủ. Ngày nay thì trước hay hoặc là trên bàn thờ thổ địa thần tài thì người ta còn có phối trưng những cái linh vật cát tường biểu tượng cho tín ngưỡng phồn phục, tức là sinh sôi nảy nở, đó là tượng con cóc ngậm đồng tiền, con cóc cõng bắp cải xanh. Con cóc là một cái biểu tượng của phồn thực của người Việt. Cóc ngậm đồng tiền biểu thị là tiền được sinh sôi. Cải, cải trong tiếng Hán có một cái âm là dư, đồng âm với lại cái chữ dư, tức là biểu thị cho một cái thực sinh sôi tài lộc, thưa quý vị. Và đến đây chúng ta có thể thấy là cái hệ thống tín ngưỡng thờ gia thần ở Nam Bộ đã thể hiện đầy đủ ngũ phúc trong cái tín ngưỡng, đó là phúc, lộc, thọ, khang, ninh, là mơ ước trong cái cuộc sống của con người mọi thời đại, mọi không gian. Một cái sự giao thoa tiếp biến tín ngưỡng trên cái vùng đất phù hợp với lại tính cách mở cửa trong chính con người của vùng đất Nam Bộ là như vậy, thưa quý vị. Người phương Đông nói chung, người Nam Bộ nói riêng có một cái sắc tính cao với cái quan niệm là vạn vật hữu linh. Đó, cho nên cho rằng hữu cầu thì tất ứng. Cuộc sống con người vốn phải gọi là vốn đa sự, cho nên dẫn tới đa cầu. Và chúng ta tin rằng có thờ thì có thiên, có kiên thì có lành. Vì vậy, mỗi nhà đã có một cái cơ sở phải gọi là thờ tự gia thần, thổ thần nè. Rồi mỗi xóm ấp lại có một cái ngôi miếu nhỏ nè. Đó, như quý vị thấy, tất cả chung quy cũng đều hướng đến những cái điều tốt lành cho gia đình, cho cộng đồng, cho cả làng xóm của chúng ta, thưa quý vị. Đó là những điều Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.